tiếp cái cuộc đời của Hành Tiên Húc. Đây thì đây là một cái tượng trưng, một cái một tác phẩm, một đoạn thôi trong cái quyển là Khai Thị Niệm Phật Pháp Môn của Ngài Trí Húc viết về cái Pháp Môn Niệm Phật. Thì Ngài Trí Húc á viết như sau đây: Niệm Phật Pháp Môn chẳng có gì kỳ đặc, chỉ phải thâm tín thực hành vậy. Thâm tín thực hành vậy. Thành ra cái Pháp Môn Niệm Phật nó có ba cái tư lương. Cái tư lương tức là cái nếu mà lương thực hay là tư trang đem theo đó, cần, nghĩa là cần thiết, cũng như là mình đi đại đi đường xa mình phải đem cái áo quần lương thực để mình đi chẳng hạn. Thì bây giờ muốn đi lên cực lạc đó, thì phải cũng đem một số, phải có một số trang bị để mình đi cái đó. Số trang bị đó người ta gọi là tư lương ha. Tư lương đó thì gọi là tín nguyện hạnh. Thì mỗi tổ nhìn trong cái ba cái tư lương đó thì mỗi tổ thấy một cái tư lương khác nhau. Riêng đối với bên Ngài Trí Húc á thì Ngài thấy rằng là cái tư lương mà quan trọng nhất trong ba cái tư lương đó, đó là cái tính. Thì tính phải thiệt là sâu. Phật dạy nếu chỉ niệm A Di Đà Phật gọi là thiền thâm diệu vô thượng. Thì ở đây thì theo tổ nói, không biết trích ở kinh nào, thấy không? Gọi là nói là riêng chỉ có cái câu A Di Đà Phật. Hay mà niệm tức là một cái tâm sở, tức là trong đó là đưa vào trong cái thức A La Gia của mình rồi giờ trong thức A La Gia rồi ý thức xuyên qua thức mặt na mới gợi trở lại, tức là niệm, tức là đây là nhớ tưởng. Đó. Thì niệm bên về thiền tông thì nói là quý vị mà muốn tu định ha, thì cái niệm rất là quan trọng, tức là cái tâm của mình là phải có cái tâm niệm trước, tức là có cái tâm nhớ tưởng trước cái pháp đó thì từ từ mới vô định được. Đó. Thì cái niệm này hồi xưa giảng mấy cô lâu lắm rồi, giảng mấy cô cái đợt mà chắc đợt hồi đó đợt con mấy cô mới vô làm sư di á, có quan niệm là cái niệm này nó không phải là mở miệng ra mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật gọi là niệm, mở miệng ra đọc A Di Đà Phật nó gọi là niệm. Thì đó là cái quan niệm niệm Phật của cái người đương thời, nó thành nó đúng ra nó cái đó, cái quan niệm mà mình thường thường á là cái đó là quan niệm của Ngài Thượng Đạo. Thì Ngài Thiện Đạo cho rằng là miễn rằng là mình mở miệng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy đó thì có thể vãng sanh được. Nhưng mà cái tiếng niệm mà hồi xưa ở bên kinh điển mà nó xài đó, nó không có nghĩa là mình xưng danh A Di Đà Phật, mà đó là mình nhớ tưởng trong tâm nhớ. Thế là tất cả những kinh điển mà thiền tông chưa nói tới niệm, không có nghĩa là mình ví dụ như ta nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, không có nghĩa là mình mở miệng mình nói là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà ví dụ như mình mở miệng ra mà đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á thì có nghĩa rằng hồi xưa nó gọi là xưng danh, chẳng như gọi là xưng danh hiệu Phật chứ không phải là niệm Phật. Thì đi tới đời tổ Thiền Đạo á, thì tổ Thiền Đạo chủ trương rằng là để cần nhãn sanh thì không cần phải tu thiền gì hết trơn á, chỉ cần mở miệng đọc cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể nhãn sanh được. Rồi tổ mới nói ra, mới đặt cái câu ra là chỉ cần niệm Phật như vậy là nhãn sanh. Thầy tới tiếng niệm sau này nó thành ra thông dụng, nó thế cho cái tiếng gọi là xưng danh A Di Đà Phật. Thì nó nhắc lại cho quý vị nhớ ta hồi xưa là giảng này là giảng tới giảng lui mấy lần, tại vì nếu mà mình quý vị tập về thiền định mà không có một cái tâm quý vị mà không có tập niệm mà không phải là xưng danh nha, niệm theo có nghĩa là nhớ tưởng trong cái tâm thì không cách nào vô thiền định được. Thì ở đây là đây Phật dạy, là Phật dạy nói nghĩa là thiền định. Thành ra mà nói rằng nếu chỉ niệm A Di Đà Phật đó, thì gọi là thiền thâm diệu vô thượng. thì cái lối này niệm này tức là trong tâm niệm chứ không phải là xưng danh, tức là trong tâm nhớ tưởng cái danh hiệu A Di Đà Phật rồi gợi ra trong tâm mình rồi giữ đó, giữ hoài không có quên thì nó gọi là niệm. Thì niệm đó, nó có nghĩa là gợi ra một cái gì rồi giữ lại trong cái tâm không cho nó quên mất, thì giữ thành ra nó là một hình thức đầu tiên của định. Vậy vì định là giữ lại, đừng cho quên, vì mà giữ kiên cố không cho nó quên mất luôn thì nó gọi là tập trung, gọi là định nha. Thì Phật dạy như vậy. Thành ra quý vị mà muốn gọi là vô cái thiền của đạo Phật thì quý vị phải tập cái niệm này, nhưng mà riêng về cái niệm á thì nó là thức của thiền rồi, nhưng mà cái niệm A Di Đà Phật thì nó gọi là thiền thâm diệu vô thượng. Thì là cái thiền này nó gọi là, tại sao gọi là thiền thâm diệu vô thượng tức là cái thiền này nó gọi là vô thượng. Ví dụ mình coi trong kinh điển cái gì mà nói tới vô thượng thì cái đó có nghĩa là nó tới Phật. Thì đây là cái pháp thiền nó cao diệu thâm, nghĩa là rất là sâu thẳm, mà đến nỗi rằng nó có thể cho làm chủ gì đắc được quả Phật. Riêng với pháp niệm khác thì không biết, mà riêng với pháp thiền niệm Phật A Di Đà trong kinh điển này nó nói như vậy thì gọi là thiền thâm diệu vô thượng. Những cái pháp niệm khác như quý vị có thể niệm màu xanh, niệm màu đỏ, niệm ánh sáng, rất là niệm nhiều thứ, nhưng mà những cái niệm đó thì nó không có gọi được gọi là thiền vô thượng, mà nó chỉ gọi là thiền thôi. Thì có niệm, tâm mình có niệm là có thiền. Thiên Thai nói, Thiên Thai này là nói tắt là ngài Thiên Thai Trí Giải Đại Sư, tức là hồi xưa bên Tàu thường thường mấy bậc thầy nó kỵ, nó không có kêu tên ra, tại vì nó kêu tên như vậy chẳng hạn như là nó gọi là hỗn bất chính. Nó thường thường nghe như ông đó, ông ở quê ở Sơn Đông thì nó ví dụ như mà một ngày nào một vị nào ở đó ở Sơn Đông chẳng hạn, thành ra đối với ngài Trí Giải Đại Sư để tỏ ý tôn trọng tính kia thì thường thường là người ta nói là ở Thiên Thai hay là người Thiên Thai nói. Thì Thiên Thai đây là tác phẩm của, nghĩa là nói là tới ngày Trí Giải Đại Sư đó, mà hiểu gì vậy? Tại vì ngày Trí sao Trí Giải Đại Sư là tổ của cái tông Thiên Thai và lập phái ở núi Thiên Thai, thường thường ta gọi là Thiên Thai Trí Giải Đại Sư. Chẳng hạn như tổ Hoàng Nhẫn gì đó, tổ vừa huệ gì đó, tổ Tịnh Độ Tông ở tổ Huệ Diễn đó. Thì nhiều khi người ta gọi là Lô Sơn Huệ Diễn, đại khái vậy đó. Sau này ta nói, nhiều khi ta nói tổ Lô Sơn thì mình biết là Lô Sơn đó là tổ của Tịnh Độ Tông. Thiên Thai nói bốn loại tam muội đồng gọi là niệm Phật. Niệm Phật tam muội là vua các tiên tam muội. Bốn loại tam muội đồng gọi là niệm Phật. Niệm Phật tức là nhớ tưởng tới Phật. Thì riêng cái niệm Phật tam muội là vua các tiên muội. Nói một ngàn đoạn mình không biết, không hiểu là bốn loại đó là bốn loại gì, nhưng mà bốn loại đó có thể là điều dính với Phật hết. Có thể là niệm danh hiệu Phật cũng được, là nhớ tưởng qua danh hiệu cũng được, có thể là nhớ tưởng theo cái ảnh tượng của Đức Phật, nó cũng gọi là niệm Phật. Hoặc có thể nhớ tưởng đến các đức của Đức Phật hay công đức của Đức Phật thì cũng gọi là, cái kia mình chưa biết, nhưng đại khái thì đại khái là nó dính líu Đức Phật hết á. Thì cái đó đều dùng cái tâm để mà nhớ tưởng đến cái đó, cái nhớ tưởng bằng âm thanh hay nhớ tưởng bằng hình ảnh hay nhớ tưởng bằng công đức thế giới, thì nó đều là hình thức tập về cái hình thức niệm Phật hết. Mà niệm Phật chẳng hạn như niệm Phật kia, chẳng hạn như là niệm Phật táo thân rồi niệm Phật chánh báo, niệm Phật y báo, niệm Phật danh hiệu, cái thì nó đều là niệm Phật hết. Thì bốn loại nào thì mình ở trong này thì mình không có nói rõ, tại vì chỉ ngài Thiên Húc chỉ cách tích một câu của ngài Thiên Thai thôi. Niệm Phật tam muội là vua cách tam muội. Thì sau này qua tới đời của ngài Thiên Húc á, là bắt đầu là thuộc về thế kỷ thứ mấy, thế kỷ thứ 16 rồi, tức là 1500 mấy rồi, khoảng 1599, đời của ông là từ 1599 đến 1655. đó, thì gọi là thế kỷ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Thì lúc đó là gần như là người ta, những cái phái Tịnh Độ Công rất là mạnh, và họ đều chủ trương là cái danh từ niệm Phật có nghĩa là xưng hiệu danh hiệu Phật. Thì ở đây thì bốn loại tam muội đồng gọi là niệm Phật, thì niệm Phật tam muội là vô gắt tam muội. Không biết là ở trong này tổ có nói là niệm Phật tam muội này có phải là xưng danh hay không thì chưa chắc. Nhưng mà qua tới cái đời của ngài Trí Thông Quán Húc á, là khi niệm Phật đó có nghĩa là xưng danh rồi đó. Nhưng mà tổ Thiên Tai thì đời tùy, đời tùy thì lúc đó cái tiếng niệm nó không có nghĩa là xưng danh, cái niệm nó chỉ là nhớ tưởng một cái gì liên quan Đức Phật thôi. Dân thơ Liên Trì đại sư bảo một câu A Di Đà trùm cả bát giáo. Thì khi nói một câu A Di Đà thì nó nói về xưng danh rồi, thấy không? Thì một cái câu này trùm cả bát giáo, thì ngài Dân Thơ Liên Trì đại sư này là trùm cả bát giáo. Bát giáo là nói về hệ thống của phái Thiên Thai, tại vì có Thiên Thai mới có Phán Giáo, có chia làm bát giáo. Còn những hệ thống phái khác á, nó phán lúc mà nó chia là cái giáo pháp của Đức Phật á, thì nó chia khác nhau. Thì riêng chỉ có Thiên Thai thì nó chia làm 8 loại giáo pháp, gồm có Tạng Giáo, tạng giáo tức là Tam Ngã Kinh Điển, Thông Giáo thì thuộc về là những cái giáo pháp nó có liên quan đến Đại Thừa và Tiểu Thừa chung. Biệt Giáo là những giáo pháp chỉ có liên quan với Đại Thừa. Duyên Giáo là những giáo pháp nó liên quan đến Đại Thừa nhưng mà phần gọi là cao cùng tột của Đại Thừa, tức là cái những Đại Thừa mà chủ trương rằng có Phật tánh ha. Rồi Mật Giáo là những giáo pháp có tính cách bí mật. Đốn Giáo là những giáo pháp có tính cách là có thể nương vào đó mà có thể giác ngộ một cách mau lẹ. Tiệm Giáo là những giáo có tính cách là thứ lớp từ từ tu chứng sẽ cuối cùng sẽ thành tựu đạo quả. Và Bất Định Giáo là những cái giáo pháp mà nó có tính cách tổng quát, tức là căn tánh của Nguyên Thủy đọc thì hiểu theo lối Nguyên Thủy, và căn tánh của Đại Thừa đọc thì hiểu theo lối Đại Thừa. Thì cái này nó gọi là bát giáo của bên Phái Thiên Thai. Thì cái này nhắc lại cho quý vị nhớ thôi, cái này là quý vị đã học rất là nhiều lần chứ không phải một lần nữa, thấy không? Học rất là nhiều lần, đáng lẽ là hỏi quý vị cho quý vị trả lời đó, chứ tôi không phải hỏi giải thích, thấy không? Đó. Nhiếp Đủ Ngũ Tông. Nhiếp Đủ Ngũ Tông tức là năm cái tông phái lớn ở bên Trung Quốc. Đây là năm tông phái Trung Quốc thôi, chứ riêng những cái tông phái ở vùng khác chẳng hạn như Ấn Độ thì nó là những tông khác. Thì ông Trung Quốc này thì có năm cái phái lớn thuộc về Đại Thừa. Thì thứ nhất là thuộc về Thiên Thai Tông, do ngài Thiên Thai Thí Giải Đại Sư là làm tổ sáng lập lên, nên Hoa Nghiêm Tông. Thì do ngài Hiền Thủ Đại Sư sáng lập lên. Pháp Tướng Tông thì cũng ở Trung Quốc, cũng do ngài Huyền Trang lập nên ha. Và Tam Luận Tông là cũng Trung Quốc, do ngài Long Thọ theo cái kinh điển của ngài Long Thọ mà xuyển thành. Luật Tông là tông, những là cũng ở Trung Quốc. Luật Tông này nó thuộc về luật Đại Thừa, thì nó thuộc về luật tứ phần. Tứ phần là luật của Đại Thừa, còn ngoài ra những cái tứ thần tức là luật của Sa Di, diện của những người xuất gia nhưng mà lấy tư tưởng Đại Thừa mà làm thành. Còn ngoài ra những cái luật khác thì nó nặng về cái vấn đề tư tưởng của bên Ấn Độ, thì nó thuộc về đa số là thuộc về cái nhìn của Nguyên Thủy, chỉ có luật tứ phần. Thành ra đa số sau này những người mà xuất gia ở Bắc Tông Việt Nam là Trung Quốc, là thường thường họ lấy cái luật tứ phần làm cái luật họ tham khảo, vì cái tinh thần nó tương đối nó rộng hơn. Thì do tổ, hình như tổ đầu tiên hay tổ gì đó, lập lên. Thì Đại Thừa ở đây là năm cái tông phái rất là lớn mạnh ở Trung Quốc, là có đường lối tu hành rất là rõ ràng. Trong những tông phái đó có những đường lối tu hành rất là rõ ràng. Thì ở đây á, nói chung cho mấy cô, để cho mấy cô biết là sau này có nghiên cứu thì có thể mình nghiên cứu một trong những cái tâm này, một cái nào nó tới nơi tới chốn thì đường lối tu rất là rõ ha. Tại vì họ lập tông thành ra đương nhiên có cái vấn đề nhìn phán giáo, tức là so sánh các hệ thống giáo pháp của Đức Phật lập ra, rồi họ đưa vào con đường của họ, là họ nghĩ rằng con đường này nó có thể nó đưa tới một cái cứu cánh cuối cùng, chẳng hạn như là thành Phật. Đại Thừa là cứu cánh cuối cùng là Bồ Tát và Phật thôi, thành ra rất là rõ. Còn riêng về Tịnh Độ Tông và Thiền Tông là hai những tông phái nó bên đó bên kia nó không được gọi ngõ rõ ràng là tông, là tại vì nó thiếu hệ thống phán giáo. Tại vì chẳng hạn như về Tịnh Độ Tông thì có cái là bất lập dân tự ha, giáo ngoại biệt truyền, tức là vì bất lập dân tự nên không có cái vấn đề ghi chép lại, không có đề về để phán xét cái giáo pháp, thấy không? Nà, giáo ngoại biệt truyền tức là cái giáo pháp của đó là chỉ truyền riêng thôi, cho nên không có cái cách nào rõ ràng hết. Còn về Tịnh Độ Tông thì nó cũng có cách nữa, là nó nói rằng là Tịnh Độ Tông này là không do ông tổ lập ra, ngài Lô Sơn Huệ Diễn là xiển cái Tịnh Độ Tông lên có công lao thành lập ra, rồi sau đó là các chư tổ cũng không phải là đệ tử của ngài Huệ Diễn, nhưng mà cũng noi gương ngài Huệ Diễn gì đó, họ thích A Di Đà Phật, cái hàng như họ ra họ xiển tiếp tục đó, rồi không phải là đệ tử ngài Huệ Diễn nhưng mà có công lao nhiều, rồi đời sau này cái đầu người ta thấy có công nhiều, người ta đưa lên làm đệ nhị tổ, đệ tam tổ, đệ tứ tổ. Thì mấy vị tổ đó thì đôi lúc có người thuộc về Thiên Thai Tông, có người đôi lúc thì thuộc về Quan Nghiêm Tông, có người thì đôi lúc thuộc về Thiền Tông, nên là tùm lum hết trơn á. Có người thì nghiên cứu về pháp tướng tông, tức là mỗi ông tổ gì đó nó không có phải là rõ ràng là về cái tông phái Tịnh Độ, thấy không? Đó. Thành ra không có một cái hệ thống giúp phán giáo rõ, thành ra nó không được kể gọi là mà ngũ tông lớn, cái tông lớn ở bên Trung Quốc. Thành ra mình muốn tu học cho nó rõ ràng là giáo pháp cho thiệt vững thì cái kinh nghiệm là quý vị làm sao bằng đủ một cách là ráng làm sao là nghiên cứu cái rõ ràng cái tông. Thì mà nghiên cứu rõ ràng một tông rồi đó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là nó dạt bên từng cái tông phái này, nó sẽ chỉ cho mình là tuần tự tu như thế nào, lý do tại sao mình lập ra như vậy đó. Thì cái nào cũng được. Cái tài liệu mà gần như là nhiều nhất mà tương đối là thiên hạ mà dễ đọc dễ hiểu nhất á, thấy không? Nó thì nó thuộc về luật tông, luật tông tương đối là dễ hiểu nhất. Là kế đó cái nó có một cái tài liệu tương đối rõ ràng, mà tương đối nó dễ hiểu cái thứ hai á, ha, là Thiên Thai với Pháp Tướng. Còn tông Quan Nghiêm và tông Tam Luận là một cái tông mà nó rất là khó. Tam Luận tông nó nặng vào cái tánh không, nó rất khó, nó thuộc về cảnh giới tu chứng, nó khó khăn vô cùng. Còn Quan Nghiêm tông thì nó nói về cảnh giới duyên trùng duyên khởi, tức là pháp giới duyên dung duy nhất, cái tặng giới đó là cảnh giới hoàn toàn về chứng trong cái pháp giới tướng. Còn cái anh Tam Luận tông là cảnh giới tu chứng của pháp giới tánh. Thành ra hai cái tông phái này nó thực về cảnh chứng không à, thành ra nó không có dễ như là bên cái lý luận của Thiên Thai với bên Pháp Tướng. Thì quý vị nghiên cứu từ từ quý vị sẽ thấy, thành ra sau này á cái tông phái mình nó gần như là có giáo lý mà tương đối, mà nhiều người họ tương đối họ theo, để mà ở kia là cuối cùng là thành ra cái anh Thiên Thai và anh Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng này tức là Di Thức Học á, Pháp Tướng Tông là Di Thức Học á. Có Thiên Thai thì nó chủ trường kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Tam Luận tông thì anh cái chủ trường ổng là cái tông, mà cái tâm một cái tông nó lấy có lấy 10 quyển kinh nó lập tông, là kinh chánh, là tông Tam Luận tông, kinh chánh của nó là kinh Bát Nhã. Quan Nghiêm là đương nhiên là kinh Quan Nghiêm rồi. À. thì nói nghe câu mà dân thê liên trì đại sư bảo một câu gì là trùm cả bát giáo, tức là nói câu này á, trong cái câu này á ha, là nó có nghĩa là căn tánh nó nhiếp hết tất cả mọi căn tánh. Tại vì họ xưa cái tổ của thiên thai á, tức là thí giả mà chia ra bát giáo để tùy theo căn tánh chúng sanh mà đưa cho họ thích hợp. Cái hàng căn tánh tiểu thừa thì dạy tạng giáo ha, căn tánh mà tối thượng thừa thì đưa cho duyên giáo ha, căn tánh căn chánh của đại thừa thì đưa cho biệt giáo hoặc là thông giáo. Đại khái sử dụng gì ha, công đức mà đã nhiều thuần thục thì dạy thẳng bốn giáo ha, công đức mà còn ít thì đương nhiên phải cho tu từ từ, vừa tu vừa gây công đức thì dạy tiệm giáo, ví dụ gì đó, đại khái vậy. Thì sở dĩ chia ra nhiều giáo pháp vậy là tại vì căn tánh chúng sanh khai khác, nhưng mà riêng một câu A Di Đà này đó thì căn tánh nào đọc cũng tập cũng được hết và cũng thành hết, nên giúp hết ha, đó. Thành ra trong tổ liên trì nói là một câu A Di Đà là trùm cả bát giáo ha, tức là người mà đại thừa tập cũng được ha, người mà bên tiểu thừa tập cũng thành ha, cái gì tập cũng thành hết. Thì khi mà ngài dân thể liên trì đại sư mà viết câu như vậy thì phải biết rằng là hoặc là ngài liên trì đại sư này ha, là đệ tử của bên Thiên Thai Đông, tại vì mà dùng cái hệ thống bắt giáo của bên Thiên Thai mà nói chuyện, còn hoặc là ngài là cũng như là một nhà sư nhưng mà gọi là thích dịch Thiên Thai, giáo pháp của Thiên Thai. Mà thường thường đó quý vị phải biết cho rõ, ở bên Tàu á giỏi lắm, ông thầy nào á ông cũng ít nhất là tại vì ông ít nhất ông cũng giỏi trong cái đại, ông đi ra thừa ông nào cũng giỏi về cái đại thừa Ngũ Tông này nè, ít nhất là ông giỏi một tộc. Thành ra khi nào họ luận kinh điển họ luận rất là chặt chẽ. Còn Việt Nam mình á là hồi đó tới giờ là ảnh hưởng của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, mà hai hệ thống tông này nó lại không có cái vấn đề mà chặt chẽ trong giáo pháp. Thì lý do là tại sao đa số những thầy hiện nay Việt Nam á, mới hồi xài hồi xưa thì mình không có nói, nhưng thầy bây giờ đó thì bây giờ là tiếng Tàu họ lại càng lúc càng dở nữa, thành ra không có thì giờ đọc kinh điển nữa, đọc kinh điển không hiểu nữa. Hồi xưa đó mấy ông thầy nếu mà họ có cái phương tiện, họ có thời giờ thì có thể họ dùng kinh điển, họ biết tiếng Tàu họ đọc được, mà bây giờ là tiếng Tàu họ dở rồi, thấy không? Mà thứ hai vì cái tông Tịnh Độ với cái tông Thiền mà là hai phái chánh của Việt Nam đi theo, thì hai tông đó nó lại không có hệ thống gọi là phán giáo, tức là phân định giáo lý một cách chặt chẽ, mà phân định theo cái cách tu tập. Thường thường người ta phân định giáo lý một cách chặt chẽ là người ta phân định cách tu tập như thế nào, thấy không, căn tánh nào, tập pháp nào mà tập thì tập ra làm sao, thành tựu là thành tựu như thế nào, thấy không? Thì không có cái đó, không có cái đó, thành ra sau này đọc kinh điển họ không biết đường họ vô. Ngày về kinh điển nó cũng ghi rõ đó, kinh nào nó thuộc về tạng giáo, thấy không? Vì khi mình lấy kinh tạng giáo ra là mình đem ra thuyết cho chẳng hạn như cho tối thượng thừa giáo thì nhiều khi nó không trúng, tại vì kinh điển nó chỉ là cái phương tiện giáo thôi. Phương tiện tức là dùng kinh điển này để giáo hóa cho người người trong thuộc đối tượng đó, còn dùng kinh điển khác dùng giáo hóa cho đối tượng khác, chứ nó không phải là một cái kinh điển nó có thể nói một lý từ thấp lên cao được. Nè, bây giờ mình học không có căn bản, không biết hệ thống giáo lý, không biết phân tách nổi mấy cái vụ đó mà đem ra giảng, thành ra nó lộn xộn hết. Mà bản thân thực sự ra lộn xộn không phải lỗi, là lỗi gì trong gì mà lỗi là lỗi bởi ông thầy, chính ông thầy trong cái tâm ông lộn xộn trước, ông thầy ông không nắm cái vụ đó, thành ra nhiều khi đệ tử nghe thì nhiều khi bị lộn xộn theo, nắm không được, thành ra bị cái tình trạng là bây giờ chính ra bây giờ nhiều thầy trẻ bây giờ không chấp nhận là cái Phật tử Việt Nam mà theo hệ thống mà giảng dạy giáo hóa Việt Nam rất là gọi là không có biết đường mò, không biết cái đường làm sao để mà tu, thấy cái gì cũng có lý, mà nhiều khi thấy pháp môn nào nó cũng hay, thấy pháp môn nào cũng đúng, thấy không? Không biết tu thì sao, nó bị tình trạng như vậy. Còn bên Tàu thì nó không có cái vụ đó nhiều, tại vì bên Tàu người ta chữ Tàu người ta đành là chữ cái nước người ta, mà mấy ông tổ này là ông viết ra, ông lập giáo lập pháp, mà không những họ truyền một đời mà truyền biết bao nhiêu đời nữa, mỗi đời nó phát triển thêm, thành ra giáo lý của họ rõ ràng minh bạch chặt chẽ, thấy không? Mà nghiên cứu một cái giáo lý cho tới nơi tới chốn thì nó có cái nhìn tổng quát về cái lối giáo pháp của Đức Phật, có cái nhìn tổng quát với cách hành của tất cả pháp của Đức Phật nha, từ thấp đến cao tu như thế nào thế nào thế nào, lúc nào bị cái gì trở ngại. Còn mình ở đây á, tu là không biết cái gì trở ngại đâu cũng không biết ha. Cái pháp môn mình tu cái này nó giống như như ngoài đạo chỗ nào cũng không biết, mà nó khác ngoài đạo nào cũng không biết, vì vấn đề là mình thiếu cái đó. Thành ra ở đây kinh nghiệm á, mình coi đây mấy ông tổ này, mấy ông tổ này thiên nhiên ngày ngày Đương Kỳ Đại Sư là tổ thuộc về tổ Tịnh Độ, mà dẫn ra dẫn chứng ra thì thấy là dẫn chứng của bên Thiên Hà Giáo Án. Thể biết rằng mấy ông tổ là ông nào cũng là giỏi về cái một trong cái đại thừa ngũ tông hết trơn, chứ không phải là như mình nghĩ, muốn nói gì nói. Đáng tiếc ngày nay họ xem niệm Phật như một pháp thiển cận, cho là công phu của ngu phu ngu phụ. Thì ngày nay bắt đầu là cái niệm Phật á, nó giờ nó thành ra một theo tổ thiên đạo rồi, nó chỉ là dùng để dẫn sanh thôi. Tức là bây giờ chỉ có một cách là mở miệng mà niệm là dẫn sanh, dầu có định tâm hay tập trung được, hay là không định tâm tán tâm mà cứ niệm hoài, nếu là số nhiều thôi, cứ niệm ngày niệm đêm vậy đó, niệm hoài niệm ngày niệm đêm và có phát nguyện thì có thể là dẫn sanh. Đó là quan niệm của tổ thiền đạo. Do quan niệm như vậy không cần học giáo lý, cũng không cần tập thiền định, tại đâu cần phải tập trung gì đâu. Rồi thành ra theo cái nhìn của các hệ thống giáo hóa khác thì nó nói rằng là đây là những người tu hành vậy là không có trí tuệ, không biết giáo lý, không biết về cái mình vô trong thiền định sao. Thành ra bèn cho rằng là cái niệm Phật là một cái pháp thiển cận, chỉ cho những người ngu, tức là ngu phu ngu phụ, tức là người phàm phu ngu muội tập thôi. Tại vì tập cái đó nó không có phát sinh trí tuệ gì hết, nó cũng bỏ hết mấy cái học hành này kia hết. Cho nên tin đã không sâu, hành lại không đủ. Ở trên tổ nói một câu là pháp A Di Đà trùm cả Bát Giáo, mà ở dưới thì tổ nói rằng một điều là sau này cái niệm Phật á, đối với người đương thời nó là thành một cái pháp, nó gọi là quá thô tiễn. Còn hồi xưa nó gọi là cái pháp thiền thâm diệu vô thượng, nó là sâu thẳm cao siêu bao nhiếp cả Bát Giáo. Rồi bây giờ trở càng ngày càng lúc là cái thành cái pháp nó gọi gần như là chỉ có cái niềm tin thôi, mà cái tin này cũng chưa chắc là thâm tín nữa, tại vì sợ chết mà tin thôi. Có thâm tín á là không phải là sợ chết đâu. Ngày như bây giờ cái người thâm tín á là họ chấp nhận chết mà họ vẫn niệm vì họ biết rằng bây giờ họ sẽ ngoại đạo, cho ngoại đạo nói bây giờ người niệm có Phật chặt đầu thì cái anh thâm tín á thì anh vẫn niệm như thường, thấy không? Còn một cái anh mà gọi là tin niệm Phật mà như là sợ chết vậy đó, sợ chết để mà niệm á, thì anh đó mà ví dụ như mà người ta cầm dao người ta nói mày niệm có Phật chặt đầu là bỏ đạo không niệm. Tại vì tại sao anh niệm? Là tại vì anh nói giờ mà chết rồi không biết đi đâu, bây giờ mình cứ niệm đi rồi biết đâu ông Phật ông tới ông rước mình. Thì rõ ràng là hai bên cũng thấy rằng cái bình thường là hai mình đều thấy người đó tin hết, nhưng thực sự có một cái tin là tại vì lý do rằng là cái tin đó là cái tin vì sợ chết, nó không phải là phải do cái tính giải gọi là hiểu rõ Phật pháp phát sanh tính căn, tính căn trong quá mà tu, mà cái tin này chỉ là một cái tin hoàn toàn tính cách bản ngã, nó không có một cái căn cứ nào hết. Ví dụ như mà tin vậy có nghĩa là cũng như là không có chắc là đi được hay không đi được á, ý nói vậy đó. Thành ra trong con câu này á, thầy nói là Phật nói là cho nên tin đã không sâu. Cái tin mà mình chưa nói rằng là tôi theo các đứa tổ, bây giờ tôi không biết dịch chết là tôi sợ rằng là sanh tử luân hồi trong lục đạo không ai cứu độ, không ai cứu vớt, thì tôi nghĩ Đức Phật sẽ cứu vớt cho tôi này kia đó, thì tin như đó thì nó gọi là tin về vấn đề mình sợ chết quá, mình muốn tìm chỗ nương tựa thôi, chứ không phải là mình tin vào Đức Phật chắc chắn rằng là Đức Phật có một cái năng lực đúng như vậy. Thành ra bây giờ quý vị hỏi cho 10 người, giờ anh nói giờ quý vị là tu niệm Phật phải không, bữa nào hỏi thử coi hỏi niệm Phật phải không, thì đa số người ta nói phải, thấy không? Rồi hỏi quý vị gì quý vị có chắc chắn quý vị có được giảng sanh hay không, thì 10 người ta bảo đảm, rồi 10 người nó không biết nữa. Mà tôi nói là nhiều khi sợ rằng khi chết nghiệp quả tôi nói cản này kia không được, thành tôi phải ráng niệm nhiều để thấy người ta luôn luôn nói vậy, không ai dám nói mà chắc chắn là sao đó. Thì cái tin nó đó là cái tin gọi là tính không sâu. Tại thực sự ra cái lực của tư Phật nó không thể nghĩ bàn, nó không thể do cái tin mà giống như mình suy nghĩ được. Ông Phật không phải là đối với cái tâm của ông mà ông nhìn mình, ông ai niệm ít quá tôi sẽ không cho điện lên, xin có Phật anh kia nhìn nhiều chút cho lên, ví dụ mà không có vụ đó. Ông Phật là cái tâm đối với chúng sanh đều bình đẳng hết á. Thành ra đối với Phật là đặt hứa ra là người nào niệm thì người ta sẽ cứu cánh cuối cùng, ta sẽ đưa người đó được an sanh. Người đó bây giờ niệm ha, thì mà đã niệm, đang niệm, sẽ niệm thì hoặc đã giảng sanh, đang giảng sanh và sẽ giảng sanh, trước sau gì cũng phải giảng sanh. Phải nói rằng là cái đường tin đó là dứt khoát, là đây một bậc giác ngộ nói thì đương nhiên là mình sẽ dính vào trường hợp đó, mình chắc chắn mình giảng sanh. Vì có một cái lúc đó mình chuẩn bị làm sao để mình giảng sanh, chắc chắn giảng sanh rồi đó. Nhưng có một cái là lúc đó mình có chịu giảng sanh hay không là cái chuyện đó là cái chuyện riêng của mình. Có nhiều người lúc đó tới lúc đó không chịu giảng sanh chứ không phải là tự nhiên mà không rước. Thành ra mà lý do đó tại sao cái niềm tin nó không sâu là cũng phát sinh ra là tại vì không thấu biệt giáo lý, không nên không hiểu được cái những cái sự gọi là bất khả tư nghì công đức của Đức Phật và nguyện của Đức Phật, thấy không? Không có hiểu rõ, không có hiểu rõ nên nó phát sinh những cái tính sai lầm, không có trọng. Mà tin đã không sâu thì hành lại không đủ, thì nó là thường thường trong cái kia đó thì có tính thì mới có tin tấn. Ví dụ như mình tin chẳng hạn như giờ mình tin là mình sẽ thi đậu đi, hay mình tin là mình thi vô mình học tú tài rồi mình sẽ thi đậu tú tài đó, thì mình tin như vậy á, mình nghĩ là mình tin như vậy thì mình cố gắng học bài để mình đậu. Rồi mình tin mình nói tôi không có khả năng để mà tôi thi tú tài đâu thì bảo đảm không học, tại vì mình biết rằng là mình học mình sẽ rớt, phải không? Thì cứ có không cố gắng, thành ra cái tin mà không đủ á, thì tin mà không sâu á thì nó đưa ra cái kết quả là hành không có. Thành ra cái gì xét lại dễ lắm à. Vậy nó bây giờ tôi muốn sân được lạc mà thấy mình rõ rảnh thì mình nghĩ vô khác không à, không bao giờ mình hành á, thì nghĩ rằng cái niềm tin mình nó không có à. Thì mặc dầu Phật nói là tám thần hành nhiều, phải không? Nhưng mà người mà tin sâu á thì luôn luôn là việc tin rằng là luôn luôn là họ biết rằng họ luôn luôn nhớ muốn về cõi cực lạc, luôn luôn thấy đức phật cực lạc như đức cha, người cha của mình, thì luôn trong tâm họ lúc nào cũng nhớ ha. Mà lúc nào mở miệng ra lúc nào cũng nhớ tới danh hiệu đó, lúc nào cũng nhớ cảnh cực lạc đó, nói ra thì cũng nói trong cái pháp tu cực lạc đó ha. Thì rõ ràng là người đó có cái niệm tin tha thiết muốn sanh về. Thành ra mình coi lại cái hành động của một cái người mà tôi là tin độ dễ biết lắm mà. Lúc thì nhảy qua cái này, lúc thì nhảy qua cái kia, lúc thì cho cái này hay, lúc thì cho cái nọ hay, đại khái vậy đó. Cái pháp đó nó gọi là tạp pháp á. Thì cái niềm tin nó không đủ thì cái hành đó, thành ra cái hành của cái pháp niệm tịnh độ nó thiếu. Thành ra thực sự ra tịnh độ cách nào đi cũng được, thấy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ niệm Phật thì mình đi cũng được, nhưng mà cái người mà đã tính đã sâu về niệm Phật thì họ niệm ngoài. Còn cái người mà chẳng hạn như quán tưởng Phật đi cũng được, nhưng mà họ tính sâu về quán tưởng Phật thì mở mắt nhắm mắt đều tâm họ luôn luôn nhớ quán tưởng cõi Phật. Còn người mà làm công đức để mà giảng sanh thì lúc nào cũng mình làm có công đức gì, chẳng hạn như là mình làm cái công đức gì, chẳng hạn như bây giờ sáng nay mình cũng như là mình clean up chùa, mình nhổ cỏ này kia, thì mình cũng đó có sanh công đức. Công đức đó là mình tạo thành được một ngôi nhà già lam nó tốt đẹp, Phật tử tới tự nhiên họ thấy sạch sẽ trang nghiêm, họ phát tâm thanh tịnh, ví dụ gì thì đó có công đức. Thì thường thường có công đức để làm gì, thường thường mình đâu biết làm gì đâu, cứ để đó. Hay còn người mà đi tịnh độ tính là sâu á, tất cả công đức là họ dồn gì đó hết, thành ra họ làm xong trong tâm họ làm cái đó thì họ cũng nguyện rằng do công đức này con nguyện rằng là sẽ sanh được cõi cực lạc, thì dục giúp phần trang nghiêm công đức của con, chỉ là cái phần nhỏ thôi mà giúp phần trang nghiêm cõi cực lạc. Thành ra trong 24 giờ trong 24 quý vị làm cái gì đó cũng là một hình thức lợi ích chúng sanh, thì cái tâm hướng về tập đó, thành ra cái người đó là hành, lúc đó là họ hành đó, họ giờ họ làm cái gì là cũng là hành hết trơn á, thấy không? Ví dụ như mình chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như mình nhổ cỏ, nó là cũng là hành. Mà đi nghe kinh nó không có công đức, thấy không? Nghe kinh mất nghĩa là kinh đó chưa chắc đã là pháp môn niệm Phật, nhưng mà biết đây là công đức thì mình cũng có cái nguyện do công đức này con cũng nguyện rằng con sẽ sanh được về cõi cực lạc, tức là những công đức đều đem về cõi đó hết, xả đi cõi ta bà. Thì lúc đó nó gọi là hành, cái tâm mình đó là tâm hành cái pháp để mà nương vào công đức mà đi về cõi lạc. Thì cái nguyện tâm 48 lời nguyện, có một lời nguyện là nếu quý vị nào khi mà muốn sanh về cõi nước ta mà làm một công đức nào mà hồi hướng về cõi nước ta, nếu mà chết mà không được sanh về cõi nước ta thì ta nguyện không thành chánh giác. Nó có cơ một con nguyện đồng 48 con nguyện đó, có gì mà nằm lật ra mà coi lại. Thành ra cái hành á
nó phải là riêng gì mình nói, mình nói cha tôi tu tôi tu tịnh độ này kia, rồi tôi niệm Phật mà tôi không có thời giờ tôi niệm à, tôi phải là làm cái này, phải học hành, phải nấu cơm, phải đủ chuyện hết à, phải độ sanh, rồi phải đi tùm lum hết à, rồi cái chuyện đó là tôi không có tu thì cái chuyện đó là tập. Vậy pháp môn tịnh độ là cái pháp môn đó, nó có thể tu hết bằng nhiều cách. Cái niệm Phật nó là một cách mà chư tổ mà xưa dạy mình niệm Phật, là lý do tại sao rồi chư tổ mới quán sát rằng đời chúng sanh mạt hồi mạt mạt pháp này đó, làm công đức đó, là sợ hao tổn tiền bạc, hao tổn sức khỏe, chẳng hạn như làm chẳng hạn phải vận động thì hao tổn sức khỏe, rồi hao tổn về tâm trí. Thì giờ có cái mà chúng sanh dễ làm nhất là mở miệng ra niệm thôi. Thì ra tổ mới thấy là cái cách này là đại chúng sanh đời càng ngày càng đời ngũ trượt ác thế, là chúng sanh nó bỏng sẻn lắm, thành ra có dạy nó mở miệng ra niệm để cho nó khỏi lo. Thành ra rồi sao mình dắt vô cái đó, mà chỉ nói cuối cùng nó chỉ có pháp môn là mở miệng niệm thôi, cái gì không trút, nhớ kỹ vậy thành ra cái quan trọng lắm. Khi mà cái tính ra sau thì hành nào cũng dính vô đó hết đó người chắc rất là dễ thôi. Thành ra mà nói tại sao tôi tu hoài không gì tôi thấy tướng Phật không này kia, mà thực sự cái tâm mình nhé, cái tâm cái pháp tu mình với cái tâm mình nó không đi theo, thấy không? Tại bởi vì tu cách nào cũng được, giờ tu niệm thì đánh đổi là niệm, cho nên bây giờ tôi niệm Phật thì mình đi làm, mình làm mà bây giờ mình lúc mà cái tâm mình kia mà vẫn niệm thì nó tạm thành nó quen cả ngày dưỡng dưng hành lại không đủ cả ngày dưỡng dưng, tức là không người lấy tâm tới tịnh tu lại thiếu lập hữu xảo, lập phương tiện. Lập hữu xảo đây tức là phương tiện thiện xảo á, thấy không? Tức là lập cách này, có nhiều khi phải lập cái bàn thờ cho tốt đẹp, rồi lập phương tiện tức là lập cái thời gian là giờ A giờ B, giờ sau khi ăn cơm mấy tiếng tôi phải ngồi, tôi phải niệm này kia tức là đọc là tìm đủ mọi cách hết trơn. Hiểu thấu tam muội trong đây, muốn hiểu thấu tam muội trong đây dùng tham thiền một chữ ai làm hướng thượng thì có người lại là dùng pháp tham thiền. Chẳng hạn như hồi xưa ông tổ thời cái phân trào mà niệm Phật nhiều có một ông tổ ông chủ sướng là đưa cái câu thời đầu là ai là người niệm Phật. Chẳng hạn như bây giờ hồi xưa chẳng hạn như không có đưa câu cho hình vật cũng kèm cho pháp môn niệm Phật vô để cho mấy cái anh mà tu thiền có giao duyên với Đức Phật A Di Đà, thấy không? Thì mới đưa vô nói giờ con tham khảo câu đi, ai là người niệm Phật. Thực sự ra câu đó là của bên thần tông đó, thành ra nó nói nè đây là cái phương tiện thôi, tức là tổ muốn nhiếp người ta vô từ từ bên tịnh độ bằng cách là thay vì giờ được câu án khác đưa câu đó. Thì nhưng mà câu này mà đi qua thiền á thì nó lại mất cái niệm Phật đi, mà nó khởi bằng thứ hai, thấy không? Nó coi cái ngã như thế nào đó. Lập hữu xảo, lập phương tiện, tức là tìm đủ mọi cách hết, muốn hiểu thấu tâm mụ trong đây dùng tham thiền một chữ ai làm hướng thượng đó, tức là dùng cái tham thiền một chữ ai làm con cái chiều hướng để mà hướng lên trên. Hướng lên trên này tức là ngộ được cái tâm Phật nào nha. Một niệm hiện tiền của tâm năng niệm bây giờ mình muốn niệm thì cái tâm mình nó phải có cái khả năng để nó khởi tiếng niệm lên. Thì cái tâm mình nó có khả năng không? Thì thường thường trong cái điển nói là cái tâm mình nó có khả năng, nên cái tâm nó gọi là tâm năng niệm, tức là nó có thể niệm được. Chứ hạn như mình niệm về ác cũng là cái tâm mình nó có khả năng làm cái đó. Mình niệm việc thiện, cái tâm mình cũng khả năng làm cái đó. Nên cái tâm nó gọi là tâm năng niệm. Tâm là cái chỗ có thể khởi cái niệm được thì nó gọi là cái tâm năng niệm. Bây giờ một niệm hiện tiền của tâm năng niệm, tức là tâm năng niệm này nó có thể khởi được cái niệm. Cái niệm đó trong này có thể là chữ ai trong cái câu ai niệm Phật, hay là một công án, hay là một đề mục dẫn đến cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng là một cái niệm hiện tiền của tâm năng niệm. Thì cái tâm năng niệm, khi mà cái tiếng cái niệm hiện tiền của tâm năng niệm này nó nổi lên á thì vốn tự lìa lõi tuyệt phi thì khi mà cái tiếng cái năng năng niệm trong cái tâm này nó khởi lên thì bản chất nó là cái gì? Thì nó là tâm năng niệm, thấy không? Cái niệm nó đúng là cái gì? Như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong này nó có hai cái A và Phật là một cái gì? Nó không phải là tâm mình, nó là cái ở ngoài. Cho nên bức tranh A Di Đà Phật thì nó không phải là tâm mình, phải không? Cái tiếng A Di Đà Phật không phải là cái tâm mình, phải không? Nhưng mà cái tâm mình á thì nó có cái khả năng nó khởi cái niệm niệm lên, cái hàng như mình nó nương vào cái A Di Đà Phật ở ngoài, nó có thể nó khởi lên nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó khi nó khởi lên nó niệm A Di Đà Phật thì nó khởi cái niệm nó lên thì nó gọi là tăng năng niệm ha. Và cái đối tượng mà để nó khởi lên nó gọi là cái sở niệm, cái chỗ nó bám dưới cái đầu nó niệm, nó sở niệm ha. Thì hai cái đó tách ra để cho mình dễ biết, thể nó có năng thì có sở, thấy không ha. Thí dụ như bây giờ niệm có năng thì có sở, thì trong này nó nói là khi bây giờ mình nghĩ tới có năng thì có sở, bây giờ bỏ cả năng sở đi, chẳng hạn như trong đó mình nói Nam Mô A Di Đà Phật ha. Bây giờ mình coi cái Nam Mô A Di Đà Phật này nó thuộc về năng hay là sở, con mấy con nghĩ cái thuộc năng hay sở, con niệm cái vô Đà Phật khởi lên con thấy nó năng hay sở, xin ngẫm coi thiền á.
Khởi lên rồi thì nó là niệm, nó là năng, năng niệm là của mình rồi.
À, sao nữa? Thì thực sự ra lúc mà nó khởi niệm lên á, nó khởi niệm lên thì cái khởi niệm đó thì nó là cái năng, nhưng mà nó phải nương ở ngoài nó mới có. Thấy không? Đó, là nó có cái tướng năng, tướng sở nằm trong một cái câu luôn. Nếu mà mình nghĩ rằng nó là sở, tức là mình dương ở ngoài thì nó thành sở. Mà lúc đó mình bỏ cái tướng sở đi, mình chỉ nhớ tới cái niệm trong năm tâm, cái khả năng tâm mình nó khởi lên. Nếu không có tâm thì mình không có niệm được, thì nó thành năng. Thành trong công này nó nói rằng là nào về một niệm hiện tiền, chỉ như cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật á, thì cái người bị cái niệm Phật này ha, thì của tâm năng niệm, nên nó cho là của tâm năng niệm, nên cái chỗ mình bám víu vào để mình niệm. Chẳng hạn như bây giờ mình niệm bố thí, mình phải bố thí ví dụ vậy đó, thì cái người mà mình niệm để bố thí thì cái người đó là chỗ sở niệm, chỗ mình tới để mình làm. Nhưng mà thực sự ra cái sở niệm và năng niệm lúc đó nó nhập lên một cục, là trong một cái niệm hiện tiền đó, nó có cái tâm năng niệm trong mà nó có chỗ sở niệm luôn. À, thì trong tổ mới nói rằng là nào dè một niệm hiện tiền của tâm năng niệm, vốn tự lìa lỗi tuyệt phi, vốn nó không có hai tướng, lìa các lỗi tuyệt cái phi. Tuyệt phi ở đây là hồi xưa đó, nó nói là bên thiền tông nha, cái này tổ là thiền tông nói chuyện. Hồi xưa đó nó có gọi là tứ cứu, tức là mình nếu mà sau này đó mình vô trong Phật mình nhẫn đến gọi là nói được bốn cái câu kệ thì cũng có thể là hiểu được Phật đạo. Tứ cứu đó là có không, thấy không? Chẳng có chẳng không ha, chẳng có chẳng không, cũng có cũng không, đại khái gì đó. Rồi có không, chẳng có chẳng không, cũng có cũng không, bốn câu phải không? Có không, có là một nè, đầu tiên là có. Rồi cái xa cái hai là không, đầu kia là nó nói hữu, rồi phi hữu, rồi chẳng có, tức là phi hữu, rồi phi chẳng có, chẳng có chẳng không, rồi phi hữu, chẳng hạn ví dụ vậy đó. Rồi cũng có cũng không, vừa có vừa không, thì nó có là bốn cái tuyệt phi á, nó có mấy cái phi trong á. Tức là nói giờ sao cái pháp thường thường người ta lý luận là có đồng đồng trong đó thôi. Bây giờ nói là có đã phá rồi hết thì nó thành không. Bây giờ mình nói không cái gì mà đã phá hết thì bây giờ nói là vừa có vừa không. Bây giờ đã phá luôn cái vừa có vừa không thì nó cũng có cũng không. Người ta tìm cách ta chạy vậy đó. Thành ra bốn cái nào bây giờ đã phá hết thì cái tâm người ta nó không có chỗ nào để nó bám víu nữa. Thì cái chỗ đó không có chỗ nào mà ta hiểu được ý đó thì đại khái người ta gọi là lìa phi. Mà khi mà lìa cái phi đó thì cái đầu mới ngộ được cái tâm. Thường thường mình lý luận là mình theo cái đó. Ví dụ nói bây giờ quyển sách này có quyển sách này không phải sách giấu mất đi thì nó là không. Thì đối với Phật á có cũng tật, không cũng tật. Bây giờ ông tổ cũng nói, bây giờ kia nói là sao? Nó nói bây giờ có cũng tật, không cũng tật. Thì bây giờ mình phải nói một câu bà lưng chừng, thấy không? Nó nói là vừa có vừa không, thấy không? Rồi ông tổ nói vừa có vừa không hả? Vừa có hay không thì cũng có cái tâm động thì cũng tật. Nghe không? Thì bắt đầu nó nói là không phải có không phải không, nghe không? Không phải có không thì ông tổ nó không phải ơi sao, nghe không? Đầu ông cũng nhận lý luận sao đó, ông nó cũng tập, nghe không? Đại khái vậy đó. Thì cái là cứ rồi cuối cùng rồi sao, cuối cùng cái nào nó cũng tập hết trơn thì không cách nào nói được nữa, nó gọi là bắt đường ngôn ngữ, thấy không? Từ từ mới ngộ ra pháp Phật nó là thanh tịnh, nó không có một cái gì để cho mình có thể nói năng được. Thế mình nói năng được, lý do tại sao mà tập là lý do là sao, có học rồi. Thế phàm khởi một ý gì lên, tức là cái ngã nó xuất hiện, còn là cái data trong người mình nó xuất hiện không à. Mà cái ngã là lên, mà cái data nó xuất hiện ra thì cái data đó là nó không viên mãn, là tại vì nó nhìn theo cái chất trước mà trong cái tập khí của mình ha, nó hiện ra thôi, thành nó cái nhìn đó là nhìn không toàn diện ha. À, chẳng hạn như hồi xưa cũng như là mấy đó mấy người mù á, tức là vô minh. Hồi xưa trong cái Việt Nam của giáo Hoa Thư nó có mấy con, nó nói là có bốn tụi mù, thấy không? Ảnh mới ao ước rằng kỳ đó làm sao mà ổng nghe nó có con voi nó lớn, nó to bự lắm, mà họ mới ao ước làm sao họ tới để họ xem con voi ra làm sao. Rồi kỳ đó là có ông vua ông mới cởi là có du hành tới đó, voi thì mới năn nỉ cái người quán tượng lại cho họ coi con voi ra làm sao, thấy không? Thì ông quán tượng mới bắt dắt người mù lại con voi cho con voi coi, thì ông vừa mù thì ông rờ thôi, mấy người mù đâu có mắt đâu mà coi, thấy không? Thì rờ chỗ này rờ chỗ kia coi, thì cuối cùng con người nói thì con voi nó giống như là giờ cái đuôi thì giống như cái quạt, thấy không? Con người giống cái tai, cái đuôi giống cái chổi á, con người thì rờ giống cái lỗ tai thì nói là giống như cái quạt, thấy không? Con người rờ giống cái chân thì nó nói là giống như cái cột nhà, thấy không? Con người rờ một thứ thì nói một cách, còn người giờ đúng cái giòi thì nó giống như cái gì đó, dây gì không hiểu đâu, đại cái gì đó.